đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình. Xin chào quý thính giả đến với khung giờ quen thuộc của chuyên trang thầy thuốc gia đình. Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng, cơ thể đổ nhiều mồ hôi để tỏa nhiệt nên rất nhanh bị khát. Vì thế việc bù nước phải đúng cách mới giúp cơ thể hoạt động khỏe mạnh, ngăn ngừa bệnh tật. Đối với trẻ trên 1 tuổi thì các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo trung bình uống hơn 1 lít nước mỗi ngày. Trẻ từ 10 tuổi trở lên thì lượng nước uống bằng người lớn từ 2 tới 2 lít rưỡi một ngày.
Để đảm bảo sức khỏe cho cả nhà, gia đình tự đun sôi nước sạch để nguội uống hàng ngày. Nếu như uống nước đóng chai thì cần chọn các nhãn hiệu có uy tín trên thị trường. Bên cạnh nước lọc thì phụ huynh có thể bổ sung nước cho trẻ bằng các loại nước ép từ trái cây tươi, rau củ. Lưu ý các loại nước ép cam, quýt, bưởi, dưa leo, táo. Khi uống không nên cho thêm đường. Nước ép vừa cung cấp nước vừa bổ sung các vitamin và khoáng chất cho cơ thể.
Thưa quý vị, mặc dù tiêm chủng là một trong những biện pháp can thiệp y tế công cộng thành công nhất, nhưng tỷ lệ bao phủ tiêm chủng đã giảm trong thập kỷ qua. Đại dịch COVID-19 và những gián đoạn liên quan đã gây căng thẳng cho các hệ thống y tế, với 25 triệu trẻ em không được tiêm vaccine vào năm 2021, nhiều hơn 5,9 triệu so với năm 2019, và là con số cao nhất kể từ năm 2009.
Trước thực trạng đó, tuần lễ tiêm chủng thế giới năm 2023 với chủ đề Bắt kịp diễn ra từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 nhằm kêu gọi trẻ em, người lớn hay cả cộng đồng tiêm chủng đầy đủ để được bảo vệ khỏi các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine, giúp họ có cuộc sống hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn.
Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm vào khoảng tháng 5 đến tháng 8, nguy cơ bệnh dại bùng phát mạnh nhất. Bệnh dại chưa có thuốc chữa. Người mắc bệnh nếu không được tiêm ngừa, khi lên cơn dại chắc chắn tử vong. Vì thế khi bị chó cắn, cần sơ cứu vết thương rồi đến ngay trung tâm y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm ngừa. Đặc biệt, nạn nhân bị chó cắn tuyệt đối không điều trị bằng thuốc nam hay bài thuốc gia truyền của thầy lang.
Quý thính giả thân mến, được làm mẹ là mong mỏi bình dị thiêng liêng của người phụ nữ. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, tỷ lệ vô sinh hiếm muộn ở Việt Nam đang gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới. Trong đó, 50% số ca mắc bệnh nằm ở độ tuổi dưới 30. Trong đó, vô sinh do yếu tố nữ chiếm 40% tổng số trường hợp vô sinh nói chung. Tình trạng này ảnh hưởng xấu đến đời sống tình cảm, tinh thần và hôn nhân của cả hai vợ chồng. Nhằm cung cấp thêm thông tin về nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, phóng viên chuyên trang đã có cuộc phỏng vấn cùng bác sĩ Trần Ngọc Thảo, phó trưởng khoa điều trị, khoa hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Chào bác sĩ, hôm nay thì chúng ta cùng nói về cái vấn đề vô sinh ở nữ giới. Trước tiên thì xin bác sĩ chia sẻ cùng quý thính giả những nguyên nhân nào gây nên tình trạng vô sinh ở nữ giới ạ?
Cái nguyên nhân gây vô sinh ở nữ giới thường gặp nhất là rối loạn phóng nõn. Rối loạn phóng nõn nó liên quan tới việc rối loạn điều hòa hormone ở vùng dưới đồi, tuyến yên, buồng trứng. Nó gây ra là việc không có phóng nõn đều đặn và làm cho người phụ nữ giảm cái khả năng thụ thai. Nguyên nhân thứ hai thường gặp nữa là lạc nội mạc tử cung. Thì lạc nội mạc tử cung nó có thể là lạc vào cái vị trí là trong cơ tử cung, vòi trứng hoặc là buồng trứng. Nó ảnh hưởng tới cái quá trình thụ thai và thường nó sẽ gây dính, gây tắc vòi trứng. Một nguyên nhân kế tiếp là nó có cái hiện tượng là tắc nghẽn ống dẫn trứng. Tắc nghẽn ống dẫn trứng có thể do là viêm nhiễm hoặc là do bẩm sinh. Ngoài ra thì có những cái trường hợp là do bất thường ở tử cung, ví dụ như là polyp tử cung, u xơ tử cung dị dạng, lạc nội mạc trong cơ tử cung. Đó là những cái nguyên nhân thường thấy mà gây ra vô sinh ở nữ.
Đối với những cái bệnh lý này thì nó có biểu hiện nào giúp chúng ta nhận biết sớm cái tình trạng vô sinh ở nữ giới ạ?
Những cái biểu hiện mà mình nên đi khám để mình tìm coi mình có cái nguy cơ bị vô sinh hay không, đó là rối loạn kinh nguyệt. Những trường hợp như là kinh ngắn, nghĩa là chu kỳ kinh nó ngắn hơn 21 ngày, hoặc là dài trên 35 ngày. Có một số trường hợp là bị vô kinh, nghĩa là không có kinh trong 3 tháng, 6 tháng, 1 năm gì đó. nên là chu kỳ kinh nó kéo dài như vậy thì mình phải đi khám. Các trường hợp bị đau khi có kinh, ví dụ như là có thể nguyên nhân có thể là do cái tư thế tử cung nó bị gập quá mức, nó gây đau khi mà tống xuất máu kinh. Cái trường hợp là tử cung có vách ngăn dính buồng tử cung, u xơ lạc vào mạc tử cung hoặc viêm vùng chậu, các trường hợp đó sẽ gây đau ở phụ nữ. Đau khi có kinh hoặc không có kinh cũng có thể bị đau, nghĩa là khi đau ở cái vùng vùng hạ vị mà mình chưa tìm được nguyên nhân khác thì mình nên đi khám. Cái về vấn đề khí hư, nghĩa là khi có dịch âm đạo bất thường là phải đi khám. Ví dụ như là cái khí hư nó có màu vàng, màu xanh và nó hôi là mình nên đi khám sớm. Và các cái trường hợp có sảy thai trước đó thì mình nên khám để tìm cái nguyên nhân sảy thai để cho cái lần mang thai sau nó được trọn vẹn hơn.
Vâng, thưa bác sĩ, trong những cái nguyên nhân mà bác sĩ vừa nêu đó thì có những cái nguyên nhân nào chúng ta có thể điều trị để giúp người phụ nữ có thể mang thai trở lại?
Trong các cái phương pháp mà để điều trị vô sinh hiện tại thì những cái trường hợp thường gặp nhất đó là rối loạn nội tiết, thì mình sẽ tùy theo nguyên nhân mà mình điều trị. Ví dụ như là có cái tăng cái nội tiết của tuyến yên và cái trường hợp prolactin cao thì mình sẽ tầm soát bằng cách là mình sẽ chụp MRI tuyến yên và mình theo dõi bằng cái xét nghiệm máu và mình điều trị ức chế cái nội tiết này bằng thuốc trước khi mình để thai. Rồi các cái trường hợp rối loạn phóng đoản thì thí dụ như là gọi là buồng trứng đa nang, nó nang trứng rất là nhiều nhưng mà nó không có rụng trứng, thì mình sẽ điều chỉnh là mình sử dụng thuốc để kích thích phóng đoản, và có thể là mình sẽ áp dụng các cái phương pháp hỗ trợ như là bơm tinh trùng vào buồng tử cung, thụ tinh ống nghiệm. Đối với những trường hợp như là suy buồng trứng, nghĩa là cái dự trữ buồng trứng của người phụ nữ giảm đi rồi á, thì mình có thể là có những cái phương pháp là mình nếu có thể thì mình sẽ làm thụ tinh ống nghiệm sớm, hoặc là mình sinh noãn, mình sinh trứng của một người khác để sau khi mà mình sinh xong thì mình cái trứng đó sẽ được kết hợp với tinh trùng của chồng và sẽ cái phôi sẽ được chuyển vào buồng tử cung của người vợ để người vợ mang thai. Đối với những trường hợp mà do bất thường tử cung vòi trứng thì mình sẽ cần cái sự can thiệp phẫu thuật, thường là sẽ phẫu thuật nội soi để chẩn đoán và điều trị giải quyết những cái nguyên nhân có thể. Đối với viêm nhiễm âm đạo thì mình phải nên điều trị sớm ha, và để phát hiện nó thì chị em mình nên khám phụ khoa định kỳ. Đối với trường hợp là các cái trường hợp mà bị sảy thai thì mình cần phải tìm hiểu cái nguyên nhân sảy thai. Nguyên nhân sảy thai á, có rất là nhiều, nó có thể là do bất thường của cái tử cung, có thể do thiếu một nội tiết và do có các cái đột biến gen, thì do các cái tình trạng viêm nhiễm thì các chị em nên đến bệnh viện để tầm soát. Cái việc mà tầm soát nguyên nhân sảy thai rất là khó và nên tầm soát sớm.
Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian chia sẻ thông tin cùng chương trình.
Thưa quý thính giả, cuộc sống bận rộn khiến cho nhiều chị em có thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh như thức khuya, ăn uống thất thường. Chưa kể một số bạn trẻ có lối sống buông thả, sinh hoạt tình dục thiếu an toàn. Để phòng ngừa vô sinh ở nữ giới thì chị em cần lưu ý những điều sau đây. Thăm khám sức khỏe sinh sản định kỳ để phát hiện sớm những nguy cơ gây vô sinh. Tránh căng thẳng thường xuyên, căng thẳng stress chính là nguyên nhân gây ra rối loạn nội tiết sinh dục, chính là nguyên nhân gây ra vô sinh hiếm muộn ở nữ giới. Duy trì một chế độ ăn uống dồi dào vitamin, đặc biệt là vitamin E, có tác dụng tăng cường chức năng hoạt động của buồng trứng để tăng khả năng sinh sản ở phụ nữ. Chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.